Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Nương Cậy Sự Bình An Của Chúa. Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình an. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai bức, và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình an, thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Một dòng thác nổi bọt trắng xóa đổ xuống ầm ầm bên vách núi. Bức tranh này trông thật chẳng bình an chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình. Ôi, bình an thật sự! Nhà vua công bố, ta chấm bức tranh này. Sự bình an không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình an có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thật của sự bình an. Câu chuyện thật là hay, nhưng vấn đề là làm sao để có sự bình an thật trong tâm hồn? Có thể tự mình tìm bình an cho mình được không? Lời Chúa bày tỏ cho mọi người rằng chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Theo Roma chương 3 câu 17. Cuộc sống với vô vàn khó khăn bủa vây, ai cũng có lúc rơi vào tình trạng tinh thần suy sụp, bị cuốn vào vòng xoáy của những lo toan triền miên không dứt. Vì vậy, ước mơ tìm được sự bình an là ước mơ chung của mọi người. Tuy nhiên, với người không có Chúa, họ tìm cách tạo bình an cho mình. Họ cho rằng, muốn vượt qua tình trạng khó khăn, lo toan thì không có cách gì tốt hơn là tự ta đi tìm chốn bình an. Do quan niệm phổ thông về bình an là cuộc sống phẳng lặng, không có phong ba bão táp. Và để có bình an như thế, người ta đã nương cậy vào những gì họ nghĩ là tốt nhất, đó là con người, trong đó có cha, mẹ, vợ chồng, con cái, và phổ thông nhất là tiền bạc. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, nương cậy nơi con người thì không bao giờ nhận được điều mình muốn, nhưng thường là nhận được điều ngược lại. Đó là bất an, phản phúc, lừa lọc, chà đạp lên nhau để thăng tiến. Nhiều người nghĩ rằng lấy chồng hoặc vợ giàu có thì cuộc sống sẽ an bình, hạnh phúc. Nhưng biết bao nhiêu người đã ngậm đắng nuốt cay suốt quãng đời còn lại. Vì khi hiểu ra tiền bạc không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc, an bình, thì đã quá muộn màng. Thậm chí có người vì quá uất ức nên đã tìm đến cái chết, để lại biết bao hệ lụy cho gia đình và người thân. Còn nương cậy nơi tiền bạc thì lại càng bấp bênh hơn nữa. Điều đó đã được chứng minh qua việc có nhiều người đã tự tử trên gia sản khổng lồ. Và vì vậy, có người đưa ra giải pháp để có bình an là nương cậy vào chính mình, vào những gì mình có. Giải pháp là dựa vào sức mình để tự tạo hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đang có. Hoàn thiện chính mình và đừng sống đố kỵ, ghen ghét, thù hận. Vì như thế, chúng ta không thể nào an tâm được. Và đặc biệt là phải diệt lòng tham, vì tham lam là nguyên nhân của bất an. Đây chính là giải pháp của nhiều sách vở học làm người bán nhan nhản ở các nhà sách. Tuy nhiên, trên thực tế, ai cũng cố gắng, mong muốn và tích cực tìm sự bình an cho chính mình, gia đình mình, cho xã hội. Nhưng cuối cùng, phải nêu ra những câu hỏi, nói lên sự bất lực của mình rằng, tận trong sâu thẳm của cõi lòng, tất cả mọi điều mong muốn có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Vậy thì tại sao, từ xưa cho đến nay con người vẫn luôn sống trong lo sợ, bất an và đau khổ, cũng như chiến tranh, bạo loạn, thù địch vẫn diễn ra liên miên? Nguyên nhân của vấn đề này là do đâu? Câu trả lời không nằm ở con người, nhưng ở Đức Chúa Trời. Từ ngàn xưa, Đức Chúa Trời đã mặc khải cho tiên tri Ê-sai viết lên những lời sau đây. Trong ngày đó, tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài này: Chúng ta có thành bền vững, Chúa lấy sự cứu làm tường, làm lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Theo Ê-sai chương 26, từ câu 1 đến câu 4. Nương cậy sự bình an của Chúa. Xin đọc Ê-sai chương 26 câu 3. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Để trí mình nương dựa nơi Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ là đấng tạo hóa cao cả, vĩ đại và quyền năng. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta phải quyết tâm loại bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực, vô tín, nghi ngờ, sợ hãi, làm cho tâm trí bất an. Thử hỏi, có cha mẹ nào thương yêu con mà không buồn khi con không chịu tin cậy mình không? Khi chúng ta không đặt hết tâm trí mình nương dựa vào đấng luôn yêu mến chăm sóc chúng ta, thì chúng ta là người vô ơn bạc nghĩa biết bao. Trong hoàn cảnh bình thường, ai cũng có thể hết lòng tin cậy Chúa và mạnh mẽ tuyên bố như vậy. Nhưng chỉ trong thử thách thì mỗi người mới biết mình có thật sự sống với những gì mình tuyên bố hay không. Nhiều người khi gặp hoàn cảnh khó khăn, bức hại, chống đối, đã vội lui bước hay yên lặng cho số phận trôi qua. Đây là điều đáng buồn, vì Chúa là đấng cao cả vĩ đại. Ngài không bao giờ thất hứa và từ chối ta, mà chúng ta lại sống như vậy, khác nào khước từ Chúa. Để trí mình nương dựa nơi Chúa là hướng về sự vĩ đại, quyền năng, tình yêu, sự thành tín của Chúa, để Chúa sống động trong tâm trí mình, không nương cậy vào sự khôn ngoan và lý luận của mình, nhưng cầu xin ý Cha được nên. Đồng thời, phải tôn Chúa làm chủ và thuận phục Chúa mỗi giây phút trong đời mình, thì Ngài sẽ giữ gìn trong sự bình an trọn vẹn. Khi một người đặt trí mình nương dựa nơi Chúa, thì chính Chúa sẽ giữ người ấy ở trong sự bình an trọn vẹn, là sự bình an thật do Chúa ban cho. Sự bình an bền vững trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Sự bình an mà không ai có thể cướp mất được. Tại sao? Vì chúng ta biết nhờ cậy Chúa là vần đá của mọi thời đại. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, thành tín. Không ai nhờ cậy Ngài mà bị hổ thẹn cả. Nhờ cậy loài người thì chỉ nhận được sự bình an phù du, tạm thời, không bền vững. Vì đó là bình an do thế gian ban cho. Nhưng khi chúng ta biết nương cậy nơi Chúa, thì Ngài luôn ở với chúng ta. Ngài là vần đá của mọi thời đại, có nghĩa là Ngài là vần đá cho dân Israel ngày trước, là vần đá cho vua David mà chúng ta thấy qua các thi thiên. Ngài cũng là vần đá vững chãi cho chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì có lý do nào chúng ta phải run sợ khi nương cậy nơi vần đá vĩ đại vững chắc là Đức Chúa Trời chăng? Cho đến khi nào chúng ta gần Chúa như Chúa gần ta, thì lúc đó vấn đề lo sợ, nghi ngờ, bất an sẽ không còn phải đặt ra nữa. Vì chúng ta có Chúa ở cùng, Khi chúng ta nương cậy nơi Chúa, chính là nương cậy nơi sự bình an của Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa bình an luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Dù chúng ta có phải đối diện với những mất mát, đau thương, dù cuộc đời có đem lại nhiều buồn chán, dù chúng ta chưa có việc làm ổn định, dù đang bị thất bại, thiếu thốn tiền bạc, đói khát hay bệnh tật nan y, người thân xa cách, gia đình gặp khó khăn, vân vân, chúng ta vẫn có sự bình an từ Đấng đã tạo dựng chúng ta, Đấng tự xưng là vần đá của mọi thời đại, vì Ngài luôn ở với chúng ta từng giây từng phút. Khi Chúa ở cùng chúng ta, có nghĩa là Ngài sẽ cùng chúng ta đương đầu với những nan đề trong cuộc sống. Chúng ta không chiến đấu cô đơn, nhưng luôn có Chúa quyền năng, vần đá của mọi thời đại, chiến đấu cùng chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại không an lòng nương cậy vào sự bình an của Chúa? Dân Israel ngày trước cứ cứng lòng, luôn chống nghịch Chúa, khiến họ phải bị Chúa trừng phạt. Samari rơi vào quân Assyri, Jerusalem rơi vào tay quân Babylon. Nhưng đến một ngày, Chúa đoái xem họ. Ngài hứa với họ rằng Jerusalem mới thì không thể nào bị chiếm được. Ngài phán, trong ngày đó, tại xứ Juda, người ta sẽ hát bài này. Chúng ta có thành bền vững. Chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Trong ngày đó là ngày của Chúa. Ngài sẽ ban bình an cho người nào để tâm trí mình nương dựa nơi Ngài. Vì Ngài là vần đá của mọi thời đại. Không chỉ tuyển dân của Chúa ngày xưa kinh nghiệm được sự bình an khi nương cậy Chúa, mà tác giả thánh ca, vần đá muôn đời, đã viết lên những lời đầy lòng tin cậy khi ông học Ê-sai chương 26 từ câu 1 đến câu 4 như sau. Xin núp trong vần đá muôn đời, vì tôi phải nứt ra Ngài ôi. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắp nhắm mắt xa trần gian, đặng bay đến nước chưa từng hay, nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây. Vần đá muôn đời nứt bởi tôi, nguyện tôi chỉ núp trong Ngài thôi. Xin mỗi chúng ta mỗi ngày đều hát lên bài ca nương cậy Chúa là vần đá muôn đời, để được sống trong sự bình an trọn vẹn của Chúa ban cho.
Xin núp trong vần đá muôn đời, vì tôi phải nức ra Ngài ôi. Lòng mong suối huyết kia trào phun, từ hồng vỡ Chúa xưa tràn hương, nên những linh dược chữa muôn tội, trừ căn ác vốn hay hành tôi. Không bởi công nghiệp chính tay này, làm phù phí pháp luật Ngài này. Dẫu cho khắc khổ thân hình tôi, dẫu đau đớn mắt luôn lệ rơi, ôi hắn không chùa tôi khỏi tội, cầu Christ cứu chỉ một Ngài thôi. Bên gốc ấp tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng trắng bạc vàng chi, nguyện ban áo phúc thân trần tôi, cầu ân cứu giúp kẻ mồ côi, đem ắt tâm lại suối linh hội, bằng không chết mất đi Ngài ôi. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắp nhắm mắt xa trần gian, đặng bay đến